Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày 9 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Thắp sáng lời dạy của Đức Phật,
tâm không chướng ngại.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, phẩm kinh này có cái tên là Pháp Sư. Pháp Sư là thầy nói pháp, mà cũng có nghĩa là thầy hành pháp. Và pháp ở đây chính là diệu pháp liên hoa. Làm sao để thực hành được cái pháp hoa này ở trong cái đời khi Đức Phật đã nhập diệt rồi? Đức Phật nhập diệt rồi, giống như mặt trăng mặt trời đã tắt rồi, thế gian tâm tội. Ai là người có thể vì chúng mà nói kinh Pháp Hoa? Làm thế nào để có thể diễn giải hành trì kinh Pháp Hoa này ở trong cái cõi đời mà Đức Đạo Sư đã nhập diệt? Kinh bảo rằng, người nào muốn nói kinh Pháp Hoa ở trong cái thời mà Đức Đạo Sư không còn đó, thì người đó phải ở trong cái nhà của Như Lai, mặc cái chiếc áo của Như Lai và ngồi ở cái ghế ngồi của Như Lai. Nhà của Như Lai là gì? Nhà của Như Lai không phải là cái ngôi chùa mình thấy, mà đó chính là cái tâm từ bi của người con Phật. Cái tâm từ bi của Phật, của tất cả những người con Phật, ở cái tâm từ bi đó không hề có mảy may phân biệt, giới hạn, kỳ thị, ngăn cách. Ở trong cái trái tim từ bi đó không chia phe chia phái. Trong cái trái tim từ bi đó chỉ có một tình thương phổ lên trên tất cả mọi người, mọi loài, dù giàu sang hay nghèo hèn. Như thế đó là nhà của Như Lai, chính là cái tâm từ bi ở mỗi con người. Cho nên bước vào nhà của Như Lai tức là bước vào ở trong cái trái tim từ bi của chính mình. Mặc cái chiếc áo của Như Lai là gì? Kinh bảo rằng đó chính là chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục. Mình phải nhu hòa, mình phải nhẫn nhục, nhu hòa trước tất cả mọi hoàn cảnh. Dù ai nói nặng nói nhẹ, mình không hề khởi lên cái tâm sân hận. Dù gặp chướng ngại chống gai đến như thế nào, mình cũng không bỏ mất cái niềm tin của mình, cái chí nguyện tu đạo học đạo cầu đạo của mình. Nhận sắc nhận dục, đó là nhận dục. Nhận trước tất cả mọi lời phỉ báng chê bai, đó là nhận dục. Nhận trước tất cả mọi nghịch cảnh khó khăn, nào nóng nào lạnh, nào đói nào khát, nào ruồi, nào muỗi. Tất cả như thế đó là cái hành khám nhận của người con Phật. Không có cái áo giáp nào bằng cái áo giáp của nhẫn nhục hết cả. Bởi vì nghĩ cho cùng, chỉ có nhẫn nhục ta mà có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời. Nhẫn nhục ta mà có thể ung dung tự tại trước tất cả mọi nghịch cảnh. Nhẫn nhục đến cái mức độ mà gọi là vô sanh nhẫn, tức là nhẫn không còn sanh khởi bất cứ một ý niệm gì hết cả. Cái chữ nhẫn này nó không có cái nghĩa là phải nhắm mắt mà cam chịu những nghịch cảnh khó khăn. Không, đó không phải là nhẫn nhục. Có nhiều người ở trong những hoàn cảnh khó khăn, mình cam chịu mà không dám nói nặng lời bất cứ ai hết. Cam chịu để rồi mình ôm bao nhiêu cái đau khổ ở trong lòng mình. Đó không phải là nhẫn nhục của nhà Phật. Cái nhẫn của nhà Phật không bắt mình phải ôm giữ để cho cái tâm mình vướng mắc cái này, dính mắc cái kia. Đó đâu phải là nhẫn nhục quý vị. Nhẫn nhục đến cái chỗ gọi là vô sắc, tức là nhẫn mà tâm không hề mãi mãi dính mắc. Nhẫn mà tâm không hề sanh khởi bất cứ một ý niệm nào hết tất cả. Nhẫn với cái tâm bất sanh ở đấy con người của mình, tức chính là cái tâm Phật tánh, chân như tánh ở đấy con người của mình đó. Nhẫn bởi vì nó không dính mắc cho nên lấy cái gì mà tức mà giận, lấy cái gì mà buồn mà phiền. Ở đời họ chịu đựng bởi vì yếu thế, không dám nói năng, không dám phản ứng. Còn ở đây không, trước bao nhiêu nghịch cảnh khó khăn lời khen tiếng chê, trước bao nhiêu những hoàn cảnh bất như ý, mình vẫn không sanh khởi bất cứ một ý niệm buồn phiền chán nản nào hết cả. Tâm mình vẫn bình lặng, không một mảy may dao động. Như thế đó là cái chiếc áo nhẫn nhục của Phật đó quý vị. Phải mặc cái chiếc áo nhẫn nhục này để mà tu. Cuộc đời đầy khó khăn gian khổ, không dễ gì để mình có thể tu một cách an nhiên tự tại mà không có kẻ này làm khổ, không có kẻ kia gây khổ. Cho nên người Phật tử để tu đạo, để hành đạo, mình phải mặc cái chiếc áo nhẫn nhục trước tất cả bao nhiêu thị phi, bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu khen chê, bao nhiêu trợ lực. Và chỉ có như vậy mình mới vượt qua được để mà tiếp tục đi tới. Nhẫn để mà thành Phật chứ không phải là nhẫn để cuối cùng như một khúc cây khúc gỗ. Nhẫn để mà thành Phật, để mà giác ngộ, để mà giải thoát, chứ không phải là nhẫn để rồi ôm bao nhiêu cái tức giận ở trong lòng mà không có nơi phát tiết ra được. Đó là hèn yếu chứ không phải nhẫn nhục. Đó là chịu đựng mà ôm bao nhiêu cái khổ trong lòng của mình, tự mình làm khổ mình, chứ không phải là nhẫn nhục. Nhẫn của Phật là cái nhẫn của cái tâm không hề mảy may dính mắc. Ai nói ngạ nói nghiêng, gặp lúc no lúc đói, gặp hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, tâm mình không hề sanh khởi một niềm buồn phiền tức giận chán nản. Như thế đó là cái chiếc áo nhẫn nhục của người con Phật. Mà có nhẫn như vậy thì mình mới tu được. Sắp sửa đi tụng kinh Pháp Hoa, có người rủ mình đi uống rượu, mình phải biết nhẫn, không để cho cái rượu đó nó mê hoặc mình. Sắp sửa đi tu đi tập, có chỗ này ca vũ, có chỗ kia nhạc hội, bao nhiêu người tới rủ tới rê, mình vẫn nhận, không để cho những lời ngon tiếng ngọt, không để cho những lời ca tiếng hát nó lôi cuộn mình đi theo. Như thế đó là nhận đó quý vị. Nhận như vậy cho nên mình mới có thể thẳng một đường mà đi tới cái chỗ giải thoát, chỗ giác ngộ. Còn không nhận được như vậy, làm sao ta có thể đi tới được? Mình đang đi tới con đường để giải thoát giác ngộ, nghe chỗ này trống kèn mình ghé vào, nghe chỗ kia ăn uống mình ghé vào, nghe chỗ nọ thì phi mình ghé vào. Một kẻ mà như vậy làm sao có thể đi tới cái con đường giác ngộ? Cho nên kinh Pháp Hoa mới bảo mình phải mặc cái chiếc áo của Phật là như vậy, chiếc áo nhẫn nhu hòa nhẫn nhục, để tâm của mình không hề dao động trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những thị phi khen chê, trước tất cả những thành bại vinh nhục. Nhận là như vậy đó quý vị. Nhận để cho cái tâm mình như hư không. Tâm như hư không chẳng dính mắc cái gì hết. Ái khạc ái nhộ hư không chẳng dính. Ai đem bụi bặm tung lên hư không chẳng dính. Nhận để giữ cái tâm mình giống như hư không, chẳng dính chẳng mắc bất cứ một cái gì hết cả. Đó là chiếc áo của Như Lai. Rồi là phải ngồi trên cái ghế ngồi của Như Lai. Ghế của Như Lai ngồi là gì? Là kim cang tòa, là liên hoa tòa. Chúng ta thường hay biết như vậy. Nhưng mà kinh Pháp Hoa cho mình một ý nghĩa siêu việt hơn. Chỗ ngồi của Như Lai, đó là tất cả các pháp đều không. Tất cả các pháp đều không, tức là không ôm chấp một cái gì. Thường con người của mình ôm chấp đủ thứ hết. Thương ai thì ôm chấp cái thương đó, ghét ai ôm chấp cái ghét đó. Và vì vậy cho nên mình khổ. Đi theo chủ việc này, đi theo ý thức hệ nọ, mình ôm chấp cái chủ được ý thức hệ đó. Thậm chí mình có thể vì mấy cái thứ đó mà giết người không gớm tay. Như bao nhiêu những cái chủ nghĩa ý thức hệ bảo hành ở trong thế gian mà ta từng chứng kiến. Thường cái tâm mình nó ôm chấp đủ thứ hết, ôm chấp cái ý kiến của mình, quan niệm của mình. Cho nên mình không còn cái lòng nào mở ra để chấp nhận cái ý kiến của người khác. Cái tâm mình mà ôm chấp như vậy thì chỉ đưa tới chiến tranh, đưa tới thù hận mà thôi. Tâm mà ôm chấp, chính đó là cội nguồn của tất cả những khổ đau trong đời này. Chấp pháp, chấp ngã, chấp con người của mình. Và vì vậy mình đối nghịch với tất cả mọi người ở trên đời này. Còn Đức Phật không. Ngài thấy rõ tất cả các pháp là không. Vì tất cả các pháp là không thì còn cái chỗ nào để cho mình dính mắc nữa đấy. Tất cả các pháp là không, cho nên tất cả các pháp đều như huyễn như hóa. Cái nghĩa đầu tiên của chữ không đó là nghĩa có mà không có thực. Các pháp có chứ, con người của mình có chứ, cái ngôi chùa này có chứ, ông kia ghét tôi có, người kia thương tôi có đất, có đá, có nhà, có cửa, có hoa, có cây, có trái. Tất cả các pháp là có đấy. Nhưng mà nên hiểu rằng có nhưng mà nó không có thực. Bởi vì sao mà không thực? Bởi vì tất cả các pháp đó đều do nhân duyên giả hợp mà có thôi. Nếu mà nó có thực á, thì hôm nay thực, ngày mai nó cũng phải thực. Năm nay thực, 10 năm, 20 năm, 100 năm sau nó cũng phải có thực. Ở đây không, sớm còn tối mất. Hôm nay có, ngày mai không còn có mặt nữa. Cụ mới vừa qua đời, mấy ngày trước thì vẫn còn ở bên con bên cháu, bây giờ cụ không còn nữa. Cho nên biết rằng các pháp nó là nhân duyên giả hợp, chứ nó không có thật. Nếu cái lời khen tiếng chê kia mà thật á, thì lúc này nó phải có, ngày mai nó phải có. Nhưng không, họ chửi người ta, họ bỏ đi mất rồi. Vì cái lời chửi đó có cái gì thật ở đó đâu. Mà đã không thật thì mình mắc mở gì mình ôm, mình chấp nó quý vị. Cho nên cái nghĩa của chữ không đầu tiên là không thật. Có nhưng không thật. Không có cái gì chắc thật hết. Cái thân này mình tưởng thật ư? Không. Thân này nếu mà nó thật á, thì lúc nào nó phải có mặt như thế này. Nó phải trẻ mãi mà không già. Thân này mà thật á, thì nó khỏe mãi mà không bao giờ đau yếu. Thân này mà có thật á, thì nó còn mãi mà không bao giờ chết hết cả. Nhưng không, thân này nó chỉ nhân duyên già hợp thôi. Cho nên nó sẽ già, nó sẽ chết. Nó sẽ có cái lúc tất cả mọi yếu tố hòa hợp tốt đẹp. Nhưng cũng có những cái lúc bốn đại bất hòa, để cho mình đau, mình ổn đủ từ hết cả. Cho nên cái nghĩa đầu tiên của chữ không là không thật, có mà không thật. Và vì có mà không thật cho nên đưa tầm cái nghĩa thứ hai, đó là không chấp, không ôm, không chấp. Mình là cái gì mình cũng ôm chấp cho nên mình mới khổ. Mình không ôm chấp lại cái gì là khổ mình quý vị. Người kia họ chửi mình, Nhưng mà nếu như cái tâm mình lồng lồng như hư không, cái tiếng chửi chẳng dính ở đâu hết, mình vẫn ăn ngon ngủ yên, ai chửi người là từ thọ từ khổ. Còn mình cứ thản nhiên tự tại. Nhưng mà tại sao người cái chửi mà tôi khổ? Là bởi vì mới vừa chửi một cái là cái tâm tôi nó chụp ngay tiếng chửi đó, nó dính mãi trong tâm mình, khiến cho mình lúc nào cứ nghĩ tới tiếng chửi đó là tức, là giận, chỉ muốn tìm cách trả hận trả thù. Những cái đó nó làm cho mình khổ đó quý vị. Người ta vào tới chỗ này tôn xưng ngài là hòa thượng, mình sướng quá, mình ôm chấp chữ hòa thượng đó. Đến khi ra ngoài kia gặp một người khác hàng không biết mình ai, nó kêu cái thằng, mình tức. Tức là tại đâu mình ôm chấp mình là cái ông hòa thượng. Chứ nếu mình không ôm chấp mình hòa thượng thì ai kêu mình thằng, ai kêu mình thầy, ai kêu mình cái thứ gì đi nữa, mình cũng ai di là Phật thoải mái thôi. Thắng quý vị, mình ôm chấp cái là của mình, của mình, của mình. Cho nên ai mà lấy nó đi một cái là mình tức, mình giận, mình thấy mình mất mà. Còn nếu mình không ôm chấp, ai lấy mình có gì phải khổ, đúng quý vị. Cho nên cái nghĩa thứ hai, không chấp, đừng chấp. Đừng chấp mình và đừng chấp cái của mình. Cái khổ của con người là mình chấp cái con người mình, phải chấp tất cả những cái của mình. Chấp cái thân này của mình, chấp cái nhà này của mình, chấp danh vọng của mình, tiền tài của cải của mình. Và vì cái ôm chấp đó mình khổ. Bởi sao vậy? Bởi vì thân này một ngày nó sẽ chết, nhà cửa này, tiền bạc này, tất cả mọi cái nó sẽ bỏ mình ra đi sớm hay muộn. Mà mình ôm chấp nó thì mình khổ. Ôm những quan niệm ý nghĩ của mình, để rồi tới đâu cũng là đấu đá thôi, tới đâu cũng cãi lộn thôi. Bởi vì cái nghĩ rằng cái của mình như vậy, như vậy. Cho nên cái nghĩa thứ hai không chấp. Mà cái nghĩa thứ ba nữa là cái nghĩa gọi là duyên khởi. Bởi vì nó không thật, bởi vì nó, cho nên mình không chấp. Không thật thì mình chấp làm gì? Và rồi từ đó để mình quán chiếu sâu thêm một bước nữa, mình sẽ thấy tất cả đều là không. Tất cả các pháp đều là không. Bồ Tát quán tự tài, tức là Bồ Tát quán Thế Âm, ngài quán chiếu mà thấy rằng tất cả cái yếu tố tạo nên con người của mình, ngũ uẩn năm yếu tố tạo nên con người của mình, tất cả là không. Và khi mà ngài quán chiếu mà thấy được cái đó, thì ngài vượt qua tất cả mọi khổ đau ắt nạn. Không ở đây nó trở thành tánh không, tức là cái thể tánh chân thật của tất cả các pháp. Mà thể tánh chân thật các pháp mình phải hiểu, các pháp là có, hoa này là có, bàn này là có, tường này là có. Nhưng mà cái có đó nó không thật, và ngay khi nó đang có nó đã không rồi. Chứ không phải đợi đến cái lúc mà hoa tàn thì nó mới không. Không phải đợi cái lúc tên nắng trộm vào rinh cái tường này đi, không còn nữa mình mới gọi là không. Không, ngay khi nó có mình thấy nó không. Quán chiếu nó thì thấy rằng ngay nơi cái có của nó là không. Bởi vì nó không có cái thể cảnh chân thật nào có mặt ở đó hết cả. Mình có mổ xẻ con người của mình ra đi tìm cái gì là chân thật ở đó, thực thể riêng của nó không có. Mình chỉ thấy nó là cái tổ hợp, nó kết hợp vô vàn những yếu tố. Cái hoa cũng thế, cái bàn cũng thế, cái tường này cũng thế. Ngay khi nó đang có thì nó đã là không. Và cái đó danh từ Phật học ta gọi là đương thể tức không. Nó đang có đó mà nó là không. Quán diệu thì mình thấy tất cả thế gian này đều như vậy hết cả. Từ những lời khen tiếng chê, từ những được mất hơn thua là không. Mà cả vũ trụ bao la này tất cả cũng là không, là cái thể tánh chân thực của nó là không. Cho nên nhà Phật có cái chỉ gọi là không tánh hay tánh không thể như vậy. Và cái nghĩa đó là nghĩa không tánh của Bát Nhã. Nghĩa của Bát Nhã, Bát Nhã nó có ba cái nghĩa. Đó là văn từ Bát Nhã, tức là cái bài kinh chữ Bát Nhã. Chữ không mà mình nói, nó chỉ thuộc về cái văn từ Bát Nhã thôi. Còn cái Bát Nhã mà tối thường của nó, cái Bát Nhã đó là không tánh, tức là cái thực tượng Bát Nhã. Không tánh tức là ngay khi nó có mà mình quán chiếu để thấy nó không. Ngay khi có mình quán chiếu nó để thấy cái thể tánh chân thật của nó là không. thì ngay khi đó chẳng có cái gì mình còn có thể làm chướng ngại vướng mắc mình. Khi đó mình thông dong tự tại giải thoát hoàn toàn, cho nên mình không còn khổ đau nữa. Ngồi trên cái ghế ngồi của Phật là ngồi ở cái chỗ đó, tức là ở lấy cái thể tánh chân thật của tất cả các pháp đó, mình an trụ ở đó thì rồi chẳng có cái gì để cho mình phải bận lòng phiền não, chẳng có cái gì để cho mình phải lo âu sợ hãi nữa hết cả. Ở trong ngôi nhà của Phật, mặc chiếc áo của Phật, ngồi trên cái ghế ngồi của Phật, ai là người có được cái đó? Người đó nói được kinh Pháp Hoa, giảng diễn kinh Pháp Hoa, người đó hành trì kinh Pháp Hoa. Mong rằng tất cả quý vị hiểu như vậy, để mình chưa phải là kẻ thực sự hành trì Pháp Hoa, chưa phải là kẻ giảng nói Pháp Hoa một cách thực sự chăng nữa, thì mình cũng phải nỗ lực để mà có ít nhiều cái tâm từ bi. Thôi đừng ghét bỏ ai hết. Ít nhiều mình phải có cái hành nhẫn nhục để mình biết nhẫn nhục mà vượt qua những cái khó khăn chướng ngại trên con đường tu học đạo giải thoát của mình. Và cuối cùng, mình chưa ở trong cái thể tánh không của tất cả, mình cũng biết quán chiếu để thấy cái duyên khởi. Và bởi vì tất cả vạn sự duyên khởi, cho nên nó cũng chẳng có cái gì chân thật để mình phải ôm chấp lấy nó, để được hộ vì nó. Chỉ một câu đó mình học được như vậy, mình tu được như vậy, là mình bớt biết bao nhiêu những cái điều phiền buồn khổ đau rồi. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Đêm nay ngồi đếm sao màu trời, như ta lặng ngắm những người đi qua. Mênh mông thế giới ta ba, thu về trong một chén trà. Làm sao đêm hết tình cầu, trăm năm sau đạo tình có không. Người đi như chiếc lông hồng, nắng mưa gửi lại cánh đồng thời gian. Còn đây thế giới ba ngàn, trong tim nhân loại đón chờ hân hoan. Tọa thiền đâu thấy bơ vơ, lang thang từ thuở bao giờ hay chăng. Đêm rằm ta hỏi ánh trăng, ngàn năm về trước đã tặng chiếu ai. Người đi trong mấy năm duyên sao ta nhớ bóng hai đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng, trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mênh mông thế giới ta ba, thu về trong một chén trà bình. Bỗng nhiên ta nở môi cười, khói hương mờ rạng người hoa nghiêm. Trùng trùng duyên khởi bên thêm, mái chùa xưa đã thuở xưa đã lặng yên thuở nào.